Thưa các anh chị và các bạn, tuần vừa rồi tôi có nhận được một vài thắc mắc về Thánh Kinh và giáo lý. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau coi thử xem. Bởi vì có một bạn nào đó thắc mắc, nhưng mà cũng có thể nhiều người trong chúng ta cũng thắc mắc mà không nói ra. Cái nội dung đầy đủ là thế này: con có đôi điều thắc mắc, mong Đức Cha giải đáp giúp. Thứ nhất, ngày nay người Do Thái còn giữ ngày Sa-bát không? Là ngày thứ bảy hay ngày Chủ nhật? Theo các anh chị thì sao? Người Do Thái người ta còn giữ ngày Sa-bát không? Còn chứ. Ở Việt Nam mình thì không có cộng đoàn Do Thái giáo nào, phải không? Tôi nhớ lúc còn đi học ở nước ngoài đó, ở ngay cái vùng Maryland thì có một chỗ cộng đoàn Do Thái đông lắm. Và hàng tuần đó người ta đến hội đường, rồi ở trên đầu người ta có đội cái chóp giống như là giám mục á, nhưng mà không phải màu đỏ, thường là nó màu xám xám, có kim băng cài cẩn thận lắm, giống như của các chị ấy. Thế thì ngày Sa-bát đó là ngày thứ bảy hay là Chủ nhật? Thứ bảy chứ. Nhưng mà chưa hết đâu. Người bạn hỏi như vậy á là để đặt tiền đề cho cái câu hỏi kế tiếp này. Chúa Giê-xu được ông Giô-sép hạ xác và mai táng vào ngày áp lễ vượt qua, tức là áp lễ Sa-bát, đúng không? Có trích đàng hoàng đây này, Gioan 19:31-42. Đồng thời Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba thì từ cõi chết sống lại. Và sự kiện ngôi mộ trống xảy ra vào ngày thứ nhất trong tuần. Thế nhưng tại sao giáo hội lại tưởng niệm cuộc thương khó Chúa Giê-xu vào ngày thứ sáu tuần thánh và ngay tối thứ bảy tuần thánh, là đêm vọng phục sinh rồi, mà Chủ nhật mới là ngày thứ nhất trong tuần cơ mà? Thế các anh chị trả lời làm sao? Như vậy là chưa đến ngày thứ ba. Chúng ta tưởng niệm cuộc thương khó và cái chết của Chúa Giê-xu vào thứ sáu tuần thánh. Nếu mình làm cho đúng giờ đó thì là mấy giờ? 3 giờ chiều. Ở đây chắc cũng có một số anh chị ở trong nhóm Kính Lòng Chúa Thương Xót. Các anh chị hay làm việc Kính Lòng Chúa Thương Xót mấy giờ? 3 giờ. Mình nhắm vào cái giờ mà Chúa tử nạn. Như vậy Chúa tử nạn vào chiều thứ sáu tuần thánh 3 giờ. Chúng ta hiểu như vậy. Nếu mà tính 3 ngày thì đó là ngày thứ nhất ấy. Sang đến ngày thứ bảy tuần thánh, cả ngày giáo hội có làm một cái nghi thức hay là cử hành gì không? Không có. Hoàn toàn không có gì hết. Ngày thứ bảy đó là ngày thứ hai. Rồi đến buổi tối đó, mà đúng nghĩa là đêm cơ mà, thì chúng ta mới cử hành đêm vọng phục sinh. Có nghĩa là đã phục sinh chưa?
Chưa,
chưa mà. Mới có vọng thôi mà. Mới có vọng thôi. Bây giờ đó nhiều nhà thờ vì đông anh chị em giáo dân quá, cho nên có khi đêm vọng phục sinh nó cũng muốn làm cho cả thiếu nhi nữa cơ. thành thử ra đến 2-3 lần. Làm cho thiếu nhi thì làm sớm chứ, làm muộn rồi nó ngủ. Thành thử ra là có khi 6 giờ chiều đã làm rồi. Chứ còn thông thường là hội thánh chỉ cử hành có 1 lần thôi. Và thường là phải cử hành trễ 9-10 giờ gì đó mới là vọng phục sinh thôi. Còn chính lễ phục sinh là Chủ nhật. Như vậy là ngày thứ mấy rồi? Ngày thứ 3 rồi. Cho nên cái thắc mắc của bạn thì không có gì gọi là nó đi ngược với thánh kinh cả, và cũng không có đi ngược với cử hành phụng vụ của giáo hội. Rồi bạn còn viết thêm thế này, còn ở trong sách Emmaus, sách Emmaus tức là cái cuốn sách mà tôi có cho in ra để giúp các bạn học thánh kinh đó, mà ghi rõ là trang 229 nữa. Có so sánh Thiên Chúa khởi đầu công trình sáng tạo trời đất muôn vật vào ngày thứ nhất và đêm vọng phục sinh lầm mừng cuộc sáng tạo mới. Cái này chắc phải đọc lại. Đọc lại là ở chỗ này này. Nếu tôi nhớ không lầm thì ở trong bài đó tôi trình bày cho các anh chị và các bạn là truyền thống của Do Thái giáo, người ta coi là có 4 đêm quan trọng nhất trong lịch sử của thế giới. Thứ nhất là đêm Thiên Chúa sáng tạo trời đất từ hư vô. Thứ hai là đêm tổ phụ Abraham hiến tế Isaac, người con trai duy nhất của mình, để bày tỏ niềm tin, sự tín thác và lời hứa của Thiên Chúa. Và thứ ba là đêm mà Thiên Chúa giải thoát dân Israel ra khỏi đất Ai Cập. Và thứ tư là đêm tận thế. Có 4 cái đêm quan trọng nhất trong lịch sử của thế giới theo truyền thống Do Thái. Thế thì nếu mà chúng ta để ý đó, ở trong đêm vọng phục sinh đọc đầy đủ là bao nhiêu bài? 7 bài. Và nếu đọc đầy đủ đó thì sẽ thấy có bài đọc về sáng tạo, Thiên Chúa tạo dựng đất trời từ hư vô. Rồi cũng có bài tổ phụ Abraham hiến tế Isaac. Và cũng có bài xuất hành, luôn luôn là phải giữ. Cho nên truyền thống của Kitô giáo lại giữ lại cái truyền thống của Do Thái giáo, đọc lại những bài đọc ở trong sách Thánh Kinh về sáng tạo này, về hiến tế này, về xuất hành. Chỉ có một điều đặc biệt đó là không có bài đọc nào về ngày tận thế cả, mà thay vào đó là công bố tin mừng phục sinh. Và chính tin mừng phục sinh đó như một ánh sáng rọi chiếu vào những biến cố mà sách Thánh kể lại, và đồng thời giúp cho chúng ta hiểu phục sinh là gì. Phục sinh là một cuộc sáng tạo mới, phục sinh là một hiến tế mới, phục sinh là cuộc xuất hành mới. Đấy, cái điều mà tôi muốn diễn đạt nó ở đó, chứ không phải là mừng cuộc sáng tạo mới. Mừng là theo cái nghĩa cử hành, còn đây muốn nói đến cái nội dung về mặt giáo lý, về mặt thần học.